Thì như vậy đó mà chỉ là ví dụ như phạm lỗi cái thì nói à thôi cái đó cái lỗi rồi thôi muốn định làm nữa, nói nhẹ cái vậy coi bộ giống như nó chơi đâu có dễ gì bỏ, thấy không? Cho nên chính cái chỗ này mà Đức Phật mấy mình đệ đọc kỹ trong kinh các cái bộ kinh mà gọi là A Hàm và cái Nikaya đó thì thấy có những lúc mà Đức Phật cũng dùng những cái lời mà gọi là mạnh mẽ, cũng là lời nặng, không như là có một lần mà Đức Phật ngài A Na Lực ngồi nghe pháp ngủ gục ngồi nghe pháp ngủ gục rồi Phật vỡ như sao, vỡ là cũng giống như là con tròn hết. Còn ở trong kinh mà Duy Giáo hả, ông học rồi đó, nhớ không? Tất nhiên là Đức Phật mà nói rằng cái người mà không biết hổ thẹn thì sao? Người mà không biết hổ thẹn thì ngài nói cũng không khác gì với loài thú. Tất nhiên là có lòng hổ thẹn thì mới có thể tiến được. Do cái lòng biết hổ thẹn cho nên mới sợ, mới xấu hổ, do xấu hổ cho nên mới bỏ cái dở để mà tiến lên. Cho nên ở trong đó Đức Phật cũng nói mạnh. Chính vì vậy cho nên có những khi mà phải ngài nói những cái mạnh mẽ như vậy để cho nghĩa là con người phải nghĩa là nó có cái đau cái thấm ở trong rồi mới có thể vươn lên. Cũng như ở đây thì ngài dẫn Đức Phật nói ra những cái lời gọi là mạnh mẽ, như là đây là địa ngục, đây là súc sanh, nếu mà làm những cái tội như vậy thì sẽ vào địa ngục, sẽ vào súc sanh, chỉ ra đây là cái nhân đau khổ và đây là cái quả đau khổ, tuy nhiên là nếu mà nói dối thì sẽ được bị cái quả là như thế nào, nếu mà sát sanh đó thì sẽ bị cái quả báo là như thế nào đó. Thì nói mạnh như vậy để cho mọi người sợ mà tránh, không tạo những cái nhân dữ, những cái nhân xấu, thì như vậy mới có thể hướng lên, hướng trở về với Phật đạo. Thì như vậy đó là dùng những cách nói mà mạnh mẽ, không? Nhưng mà có khi nói như vậy rồi thì có nhiều người nghe quen rồi ta cũng còn sinh lần nữa, nói mạnh như vậy mà cũng còn sinh lần nữa, tức sinh lần sao? Có khi làm lỗi rồi không? Rồi hiểu giáo lý cũng nhiều quá rồi thì nhắc vậy nó là làm như vậy thì coi chừng là bị đọa, thì nghĩa là còn bảo ngược lại nữa, anh đừng có dọa tôi, tôi hiểu quá rồi, thì như vậy là cũng sanh lần, nghe quá hiểu quá rồi cũng còn sanh lần nữa, thì như vậy cho nên mà không biết rằng chính cái này là những cái lẽ thật, không? Đó là những lẽ thật rõ ràng. Nó là cái lẽ thật mà có thể nói là đó là lẽ thật tự nhiên, chứ không phải ai đặt ra hết, không phải Đức Phật ngài mới đặt ra, chỉ là ngài giác ngộ, ngài thấy rõ để chỉ lại cho mình, để cho mình biết mình ngăn ngừa không có tạo những cái nhân mà nó xấu, những nhân đau khổ để mà nó đưa mình đi xuống, đó là để mình tránh. Vì vậy cho nên cái đó là không phải là ngài đặt ra để dọa ai, dọa mình, mà chỉ ra một lẽ thật để cho mình thấy rõ mà tránh, để mình hướng lên, gọi là vươn lên. Cho nên là mình ở đây thì mình để nghe lại thì Đức Phật khi mà câu kết nè, ông Di Ma Cật ông mới nói nè, do con người mà nó khó giáo hóa, không? Cho nên rồi phải dùng bao nhiêu những cái thứ pháp để mà chế ngự cái tâm họ, thì như vậy họ mới có thể được điều phục, cũng giống như là những con voi, con ngựa mà nó ngang nghịch, thì phải dùng những cái cách gọi là đánh đập mà đau đớn, như con voi thì dùng những cái câu móc để mà làm cho nó đau thấu xương, thì như vậy mới có thể gọi là điều phục nó. Thì đó là để nói lên là mình quyết tâm, là những người mà gọi là quyết tâm để mà vươn lên thì cũng phải hiểu những cái lời mạnh, những cái lời răn nhắc, tuy nhiên là không ngại gì những cái lời răn trách để cho mình nghĩa là vươn lên. Bởi vì nhất là ở trong đây cái bệnh mà gọi là cái bệnh mà về gọi là chấp ngã đó, tức là cái bản ngã đó của con người đó, là cả một cái mà gọi là, tuy là gọi là nó vô hình, nó là một, chỉ là những cái khái niệm thôi, nhưng mà không phải dễ gì mà bỏ được một buổi một sớm, nếu mà không có những cái cách gọi là mài luyện nhồi đập để cho nó tiêu nó mòn. Bởi vậy cho nên các vị Bồ Tát mà gọi là cỡ lớn thì các ngài gan dạ, có những vị mà gọi là dùng những cách gọi là nghịch hành đó, để mà đả phá, để làm cho nó tiêu mòn đi, thì như vậy mới có những cái lúc mà nó được nhẹ, không? Chứ còn không không thì nếu mà cứ sợ đau nó thì tất nhiên là chỉ nghĩa là vuốt ve rồi nghĩa là nuôi lớn cái bệnh nó thêm thôi, tiến hành làm cho nó càng ngày càng nặng thêm thôi. Cho nên ở chỗ này hiểu rõ được cái chỗ này thì mình thấy nếu mà mình mà gọi là không khéo tu á thì nghĩa là nó dễ lộ cái bệnh, rồi nghĩa là có khi thì càng tu lâu thì nó càng lộ cái bệnh ra nhiều. Mới vô á, bởi vì mới vô á thì ta thường thường nói rằng ở trong kinh mà kinh hình như kinh Tương Ưng gì đó, Phật cũng có một câu chuyện đó, giống như là cái cô dâu mà mới về nhà chồng vậy đó, cô dâu mà mới về nhà chồng á thì cái gì cũng vân vân dạ dạ hết, không? Nhưng mà ở được cái lâu rồi á thì nghĩa là chỉ chỏ cái này cái kia, nghĩa là coi như là ta đây nghĩa là bà chủ hết, thì như vậy. Bởi vì khi mới vào đạo á thì nó còn mới, cho nên cái gì cũng chịu hết, nhưng mà không khéo mà gọi là nhồi luyện á thì rồi lâu ngày á thì nó quen rồi cái thì những cái bệnh cũ nó có cơ hội thì nó lộ ra, mà nó lộ ra mà không có ngăn tỉnh dẹp kịp, không có tỉnh xét kịp á thì nó dễ sanh bệnh, dễ lộ bệnh. Vì vậy mà có nhiều người cũng than phiền là như vậy đó. Nghe cho thấy mấy thầy có khi mà càng tu lâu là càng lộ ngã nhiều, thì cái đó mình cũng phải khéo để rồi mình vừa làm cái mất cái phần công đức của mình mà cũng làm mất niềm tin cho những cái người khác nữa. Vì vậy cho nên mình nhiều khi rồi mình nghe nói là người tu hành thì phải là từ bi, phải là thương xót đồ, mà cho thấy có nhiều vị tổ quá là nghiêm khắc, không? Có nhiều khi mà gọi là nghiêm khắc quá đi, không? Là bởi vì các ngài đã biết rõ cái tâm bệnh của con người mình quá nhiều rồi, vậy cho nên nếu mà dễ dãi á thì nó khó điều phục, không? Cho nên cũng phải dùng những cách nghiêm khắc, những cách những cái lời lẽ mạnh, là thì đoạn này đó là nhắc cho mình thấy rõ cái điều đó. Nhất là cái đoạn này là cái điều mà nhắc rõ cho mình đó là phải nghĩa là hiểu cho rõ cái nhân quả, không được nghĩa là gọi là xem thường cái nhân quả, là một cái điều mà có thể là nguy, vì đây là cái căn bản cái bước của cái của đạo Phật mà, thấy không? Bởi vì nhân quả là một cái chuyện mà gọi là mình không phải nói là đó là cái chuyện là đùa chơi, không phải nha. Rồi mình có thể dùng cái biện luận giống như là biện luận mà của các vị luật sư đều bào chữa được. Khi mà đã gieo nhân thì cái quả đến này không có thể nào gọi là đổ thừa thế này thế kia để mà tránh được hết, không? Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền có rất là nhiều câu chuyện mà cũng để nhắc nhở mình về cái việc là phải cho hiểu thấu cái vấn đề nhân quả cho nó kỹ, chứ còn không khéo thì xem thường rồi trở thành nghĩa là coi thường nhân quả hoặc là bài bác nhân quả thì nó đọa càng nhanh. Nhất là câu chuyện mà mình thường nghe là câu chuyện mà Tổ Bá Trượng với gọi là ông già Giả Hộ Tinh đó, không? Thì cái đó là cũng là một câu chuyện để mà nhắc nhở cho mình nghĩa là sâu, người tu thiền cũng phải là khéo hiểu nhân quả, chứ không phải là dội nghĩa là được một chút ít cái đạo lý rồi cái thì mình nghĩa là coi thường cái nhân quả thì trả lãnh cái hậu quả, nó không ngờ. Bởi vậy cho nên cái người mà gọi là càng tu cao á, không phải tu cao rồi cái thì nghĩa là không có nhân quả gì hết, mà càng tu cao chừng nào á là càng thấy rõ nhân quả một cách gọi là chín chắn tinh tế chừng ấy. Tất nhiên là thấy một cách nghĩa là tinh tế, không có làm một chút gì hết. Bởi vì không làm một chút gì hết cho nên rồi mới không có bị nghĩa là những cái lầm lộn trong những cái nhân quả mà nó xấu nó dở, các ngài thấy rõ, cho nên mỗi việc làm của mình nó đều đúng, đều hợp với cái đạo. Ở trong nhà thiền cũng có một câu chuyện, câu chuyện mà gọi là, tất nhiên là có một vị tăng mà chuyên giảng về kinh đó, chuyên giảng kinh, tất nhiên là cũng như là vị giảng sư, thì vị này đến tham vấn ngài Vân Môn, tham vấn thời gian, trải qua thời gian lâu, cái thì bởi vì giảng kinh là chắc cũng hiểu đạo lý cũng khá rồi, cho nên là cũng hơi tự hào. Thời gian lâu mới nói, khi mà chưa đến Vân Môn á thì giống như là trăng lưỡi liềm, nhưng mà khi đến xong rồi á cũng như vòng cung, không có gì khác. Thì ngài Vân Môn ngài nghe, thì ngài mới gọi đến, gọi vị tăng đó đến, ngài hỏi có phải ông đã nói cái lời đó chăng. Thì cái vị tăng thưa dạ phải. Thì ngài Vân Môn ngài mới bảo rất là tốt, nhưng mà bây giờ ta hỏi ông thế nào là trăng lưỡi liềm. Thì ông tăng này ông cũng làm ra vẻ vạch trán cái làm cái thế cũng như ngắm trăng, cũng giống như là mình có cái chỗ hiểu gì. Thì ngài Vân Môn ngài mới bảo ông mà nếu như thế á thì về sau cho mù một mắt. Thì qua một tuần, thì cái vị tăng này mới trở lại. Thì ngài Vân Môn ngài hỏi ông đã hội chưa. Thì vị tăng thưa cái này chưa hội ha, tức là chưa hiểu. Thì ngài Vân Môn ngài mới bảo như vậy thì ông hãy hỏi lại ta đi. Thì cái vị tăng liền hỏi thế nào là trăng lưỡi liềm. Thì chưa đáp công như vòng cung. Ông tăng cũng mờ mịt, thì vậy rõ ràng là cái thứ giả mà là bộ hiểu không. Mờ mịt thì như vậy á, quả nhiên đó là về sau thì ông tăng này bị mù mắt liền. Thì như vậy để cho mình thấy rõ không phải là cái chuyện đùa chơi, không phải là xem thường được nhân quả được. Bởi vì đối với nghĩa là các cái bậc là tôn túc, nhất là những cái bậc tôn túc có đạo đức, thì mình phải nghĩa là dè dặt cẩn thận chứ không phải là xem thường được. Bởi vì những cái bậc này thì những cái lời nói của các vị ấy thì không phải chỉ là những cái lời nói suông mà nó có ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên mình mà biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, thì hỏi cho nó rõ ràng, chứ không phải là hiểu được chút rồi cái thì liền nghĩa là coi giống như là cái dưới trời này nghĩa là chỉ có một mình mình thì không có ai hết. Thì cái đó là cái mà rất là nguy. Cho nên là nhân quả nó rất là nghĩa là tinh vi, chứ không phải là cái chuyện thường. Thì như vậy